Kính thưa thầy, kính thưa chư đạo hữu, khi câu hỏi con đặt ra đây không phải là của con mà của một bạn đạo từ xa gửi tới, đó là anh Nguyễn Thành Long. Cách đây 4 năm hay là 5 năm gì đâu, thầy đã hội kiến ở tại Hanover. Thì anh Nguyễn Hoàng Long hiện tại đang đau nặng, hôm nay không lên được, rồi có thư và điện thoại cho con, nhờ con kính chuyển lời đến hầu thăm thầy và hầu thăm tất cả bạn đạo của chúng ta hôm nay. Thì khi bức thư anh đã viết ở đoạn đầu như thế này: để kính nhờ vinh hoạch thầy về bình của đệ, bình sinh uống bao tử và thập nhị chí tràng đã trên 20 năm, táo bón cũng đã có từ đó, bình trị đã có 8 năm do sinh ruột già, có 15 năm, từ ngày qua Tây Đức tới nay hơn 16 năm toàn là bình, giờ lại thêm bệnh cảm lạnh sổ mũi và phong thấp cả 5 năm. Cứ liên tục mỗi lần mùa đông thì là bị lạnh và hai bàn chân lạnh như là nước đá đông và yên không ngủ được. Mùa hè thì đỡ hơn vậy thôi, cũng bị lạnh và cũng cảm cúm nhưng không nhiều bằng mùa đông. Bình táo bón và bình trị thì để không đi cầu bình thường được, phải bơm nước ấm vào để đi cầu. Nếu không bơm nước thì đi tiêu ra máu tươi rất nhiều, từ nửa lít máu trở lên. Còn bơm nước đi cầu thì không ra máu và bất sinh. Bác sĩ ở đây bảo đề phải giải phẫu hậu môn, đề sợ sau khi giải phẫu sẽ không còn bình thường và chưa chắc gì lành hẳn lại, vì độc tố đã đưa xuống sẽ làm sưng và tiếp tục ra máu trở lại. Vậy mong thầy giúp cho vài ý kiến về trường hợp của anh Long.
Trường hợp của anh Long đã bệnh lâu năm, nghĩ vô vi con một pháp thành tập, chính anh chưa làm, sợ anh không tin. Nếu mình dốc lòng thanh lập, tự anh thanh lập hàng tuần như vậy thì bộ ruột nó sẽ khôi phục lại. Ở đây có đầy đủ phương pháp có thể tự cứu được. Còn anh mà lạnh tay lạnh chân như vậy là không tốt, chân lúc nào phải ấm, không được lạnh. Chúng cái chân ấm thì chứng minh cái máu tiên nó được bơm tốt, mà tay lạnh cái máu tiên nó cũng không bơm tốt. Cho nên anh cần thanh lập bộ ruột và bộ tiêu hóa của anh bị hư rồi. Bây giờ phải siêng năng thanh lập theo phương thức của vô vi đã thành. Nhiều người đã kết quả tốt, thập tử nhất sanh khôi phục được. Nếu chịu làm và nghe lời làm đúng như vậy sẽ tốt một cách lạ được. Nhiều người ở bên Pháp người ta không có tiền, có người không có tiền, nhưng mà cô mê vẫn giúp. Chừng nào có tiền người ta, nhưng bây giờ người ta thay đổi. Từ mặt mày chẳng được nặng nề, bây giờ trở lại một quỷ thành viên tốt đẹp. Do sự thanh lọc tươi đó, người thay đổi mới. Và cách ăn uống cần thiết cho cơ thể, không có lạm dụng. Nói là phải ăn cái thịt này cho nó bổ, ăn cái kia cho nó bổ, không có. Vừa vừa nó đủ tốt, nó giúp được bộ ruột. Trong cái bộ ruột nó mới cung ứng cho tim gan thì phải thật nó tốt. Bộ tiêu hóa của anh nó bị hư, bộ ruột hư, phải lo mau mau lo gì, không được xúc được, thanh lọc. Nếu có dịp gặp cô B về trình chỉ dẫn và thực hành viết thơ, có thể làm hành tuần bệnh. Cô ấy, anh mới thấy phép lạ rõ ràng, chính tôi là người chữa bệnh cho tôi. Rất rõ.
Kính thưa đức thầy, con sau khi đọc cái cuốn Thiên Đàng Du Ký thì là con có một vài thắc mắc, nhờ thầy giải đáp cho con. Là trong cái trang 99 là có trong ngân sách có viết là nếu trường hợp ai mà bị bệnh nặng nhất sanh thập tử thì là khấn nguyện sẽ được bề trên ban cho bớt bệnh. Nhưng mà con xin hỏi thầy là đó là chỉ dành riêng cho những người tu hay là những người không tu?
Cũng vậy, thành tâm là được. Phải thành tâm, mình biết có trời Phật thì mình thành tâm hướng về đó, phát nguyện, tức là vơ lên đem cái luồng điểm nhẹ hướng thượng, thay vì là bám trong lòng trong tự nặng. Nó ở trong cái nguyên lý của nó là mình hướng thượng cầu xin bề trên cái luồng điển mình nó vơ lên, xin giải được cái nghiệp Phật.
Như là trường hợp một người bị đó, nhất tâm thật sự rồi, thì bây giờ có thể cha con, chồng vợ khấn dùng được không ạ?
Khấn dùng không được, chính họ đặt cho họ hiểu nguyên lý và hiểu trời Phật, và họ thâm tâm hướng về trời Phật mới giải được. Thì chính cái nghiệp lực của họ đi tới thập tử nhất sanh là nghiệp lực quá nặng rồi, nhưng mà họ thâm tâm họ có thể tự cứu.
Thì trường hợp á, cái người định đó đã nhất sanh thập tử rồi, yếu ớt rồi, tất nhiên là mình chỉ họ nói làm sao nhưng mà họ lại quên, thì làm sao mà khấn?
Thì mình có thể dùng những cú băng thiên đàng du ký đó, tôi có đọc để cho cứu người ta trong lúc người ta bệnh, người ta nằm, người ta nghe. Người ta nghe rồi có từ nhà. Người nghe là cái luồng điển họ chạy theo, nó mở bớt cái gì. Nghe cái băng tôi giảng thôi, nghe băng Nam Mô Di Đà Phật, nhiều người thuộc lưỡi mà nó nghe xét rồi nó khôi phục trở lại. Và mặt mày nó tươi rói, đến thầm tôi nó bị thuộc lưỡi trong nhà thương. Mà dạ, nó nghe nó khôi phục được.
Tất nhiên là con vốn đã nghe thầy nói nhiều lần là đừng có bao giờ chỉ lại. Nhưng mà đây là con hỏi, đây là không mà phải riêng cho con. Nhưng mà con thấy cái cảnh đời giống như là nhiều người thanh lão bệnh nữ, thì là con hỏi thầy để thầy cho biết ý là lỡ mai sau con có gặp ai trong cái trường hợp đó thì con sẽ chỉ bảo.
Tôi thấy cho họ băng nghe dạ, thanh nhẹ, bởi vì tôi thấy thiên đàng vũ khí người ta đọc lập đó là bỏ đó thôi, cho nên tôi cộng với cái luồng điển tu học của tôi đọc vô để cho ta nghe, ta nằm trên giường ta nghe, ta sẽ mở tâm mở kia đó, thanh nhẹ.
Rồi nếu trường hợp mà khi mà khấn xong mà bệnh tiền được thuyên giảm hay là hết hẳn mà cái người đó không có làm theo những lời mà trong sách viết á, là như là phát tâm in sách, thì cái đó là
thì nó cũng trở lại như xưa.
Dạ. Nếu
cửa.
Dạ. Nhưng một người
cái tội lợi dụng.
Dạ.
Còn nếu mà nó cứu được nó là nó phát tâm thẳng thắn như vậy, đường này là đường cứu tất cả mọi người, chính tôi đã cứu được tôi muốn cho mọi người biết, đó là cái tâm nó càng ngày càng giàu mạnh mà tốt, nhẹ tự cứu được.
Nếu được mà bệnh nhân nó đi làm rồi như là nghèo nhưng mà rất nhớ những cái lời trong sách viết, bây giờ ví dụ thay vì im 100 cuốn sách hay là 200-300 cuốn sách, nhưng mà họ rất nghèo nàn, như là in ra 1-2 cuốn sách hay 5-7 cuốn sách, thì có
ăn thuốc được tâm của họ. Dạ. Họ nhớ hoài cũng tự cứu, và họ nói ra sự thật thì người khác sẽ bỏ tiền in cho họ. Họ nói sự thật. Dạ. Người khác sẽ
tâm là cái chính.
Cái tâm là cái chính. Dạ. Thiên đàng địa ngục cũng do tâm thôi.
Dạ, vậy thì con học thầy đến đây thì con thấy cũng rất là tường tận rồi, thì con xin cảm ơn.
Tôi cho biết là vạn sự do tâm, thiên đàng địa ngục cũng do tâm. Mình được cứu, mình cũng phát tâm, hoặc mình nghĩ vào những cái luồng điển đại bi đã cứu giúp mình, mới thoát nạn. Thế nhiều người đứng đi giữa đường bị một cái tai nạn, đụng xe không biết cách nào mà chỉ nhớ tới sự đêm chút, rồi nó được cứu. Rồi về nhà quên, nó quên rồi nó xuống, nó đi vô bài bạc chơi bời thế, nó bị nạn như xưa. Tưởng phạt do mình, có tâm hướng thượng hay là không?
Cảm ơn thầy.
Tâm bệnh là một đại bệnh của nhân gian. Cho nên mọi người phải xóa bỏ tâm bệnh, thức tâm hòa giải trong tâm thức khai triển, mới mong ra được cứu rỗi. Chính ta là người cứu ta, chính ta phải cố gắng ăn năn hối cải mới giải quả được cái phật cực ô sắp tìm. Nạn là do phần trượt của chúng ta rước vào mà thôi. Nếu chúng ta biết tu khứ trượt lưu thanh thì trượt không nhập thân chúng ta. Chúng ta cứ lo cho cái xác thân bằng trước to lớn như con trâu, nhưng mà tâm thức chỉ có chút tẹo. Các bạn đã thấy cái đó là sự trì trệ của con người, được đi bằng hai chân mà không hướng thượng và không muốn bồi tâm linh để tiến qua, thì người đó là người đọc. Giờ phút quyết định sẽ đến với quanh các bạn, rồi các bạn mới hồi tưởng rằng lời nói của tôi là đúng. Thì tôi cũng ở trong cảnh đó mà được thoát ra. Ngày nay nhắc các bạn phải tự tu tự tiến để đem lại những sự hạnh phúc quân bình trong tâm thức, để tranh cảnh tâm tối liều mạng công cao ngạo mạn mà từng chôn sống chúng ta.
Ý lý là gì? Ý lý là một sự thanh tịnh và sáng suốt mới trị được cái bệnh nan y. Một y lý văn minh tại thế cũng vậy, do sự cầu trục trong thanh tịnh phân tách rõ sự kích động phản động ngũ hành trong chu trình tiến hóa, tự sửa mình và trị bệnh cho người khác mà thôi. Giới y học tới ngày hôm nay chỉ học lại của những người trước đã bước trước, tiếp tục thực hành. Trong thực hành đó có sự va viu cho kỳ thật bệnh hoạn của y sĩ chưa biết. Y sĩ trị bệnh cho người khác nhưng mà ngài mang bệnh ngài không hết. Chỉ có người tu mới thấy rằng mình đã và đang mang bệnh. Bệnh nan y, khổ tâm cực trí là bệnh nan y mà không hay. Chứ đừng tưởng xe hơi nhà lầu là giải quyết mọi sự, đâu có giải quyết được bạn. Bạn đã mổ xẻ thân hình của mọi người nhưng mà rốt cuộc các bạn không có giải quyết được cái bệnh sẵn có của chính bạn. Là cái tâm bệnh nan y. Nhiều khi các bạn đã thành tài bác sĩ, y sĩ, nhưng mà nào có giải quyết gì cho bạn đâu. Nhưng mà rốt cuộc bạn là người trở lại với con đường chánh gốc thì các bạn tu học thiền định, giữ quy luật hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới thấy rằng y lý là gì. Y lý là một sự thanh tịnh và sáng suốt mới trị được cái bệnh nan y. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh và sáng suốt, bệnh các bạn vẫn truyền miệng không giải quyết được.
Đừng có tưởng một ông vua quan lớn như thế đó muốn hại ai hại, hại không được đâu bạn. Nó giới hạn. Giới hạn trong cái thể xác này. Cho nên thể xác này nó có thể tạo cho các bạn một nghiệp thân bất cứ một giờ phút nào mà bạn không hay trước. Nếu các bạn làm điều ác thì lâm bệnh nan y. Sẽ có một trận bệnh không có trị được và không có cứu được mình. Dù mình là y sĩ, nếu mình là một người thụ lợi và không bị, không chịu bị chúng sanh. Nếu chúng ta chịu vì chúng sanh bất vụ lợi thì chúng ta không có cảnh nạn bất ngờ, nhưng mà luôn luôn nó cũng phải trở về với trật tự của định luật sanh lão bệnh tử khổ phải có. Phải qua cái cơn nhồi quả đó, cái phần hồn mới được thanh nhẹ. Cho nên mỗi chúng sanh đều phải thọ học tiến xuống thế gian học bài và trả bài.
Mình hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ vô, an bài trở lại trật tự siêu nhiên như lúc sơ sanh, thì nó trở về thanh tịnh như khi mà các bạn ngồi làm pháp luân thường chuyển 2-3 hiệp rồi nhập định ngồi, thấy nó nhẹ nhàng. Người nào mà làm pháp luân thường chuyển thì đúng rồi,
không cần thiết bữa ăn ban đêm nữa. Tôi lúc đó không nghĩ vấn đề ăn nữa, mà nghĩ vấn đề thiền. Tại sao không ăn để bệnh chết con nhiếc? Nhưng mà càng thiền mặt mày càng tươi trắng, càng đỏ đẹp, là nó ăn cái trực tiếp. Ăn nguyên khí của vũ trụ là ăn trực tiếp. Còn ăn đồ ăn quá nhiều để cho no mạnh, calori cho nhiều theo khoa học thì bệnh thêm. Không có tươi bằng người thiền. Mà người thiền mà nó bớt ăn ban đêm rồi, nó thấy nó thanh nhẹ, nó hưởng cái nguyên khí của vũ trụ. Thanh quang ban chiếu cho nó. Trong sau một thời thiền rồi các bạn có thể đứng dậy, nhìn vào kiến thấy cái mặt khác liền, tươi liền, mình xác nhận. Là ăn món ăn trực tiếp. Còn cái kia gián tiếp, ăn vô phải đợi sự tiêu hóa. Bộ tiêu hóa làm việc tốt mình mới nhận được, khối óc mới nhận được. Còn cái này làm thẳng, hưởng thẳng. Thì khi mà hưởng được cái nguyên khí món ăn của vũ trụ rồi, sự thanh nhẹ của bề trên rồi, thì các bạn là gì? Thanh tịnh như gì nữa? Thanh tịnh là sáng suốt. Nhìn người đời các bạn thấy là họ bệnh nhiều quá. Tánh ham ăn nó sanh ra bệnh. Mà từ cái ham ăn đó nó tạo ra cái mê chấp. Bạn nhìn mặt nó biết ý người rồi. Mời nó ăn bữa cơm biết rồi. Nhai ào, nuốt ẩu, hại ruột gan. Mình thấy rồi. Đó, là gì? Mất trật tự. Mất trật tự từ giai đoạn từ một chút thôi. Nếu ăn nhai nuốt thôi là đã mất trật tự rồi. Nhai ẩu, nuốt ẩu, không có suy nghiệm. Cái óc không có mở. Khi mà chúng ta nhai chén cơm này dễ gì có. Tôi ăn cơm hoài mà tôi đâu có làm sao tôi trồng được bầm lúa. Mà tôi xây ra hộp gạo đâu, tôi chỉ nắm đồng tiền tôi mua gạo ăn đâu mà tôi không biết cái giá trị của hộp lúa. Hộp lúa là đấng Bồ Tát vĩ đại. Hy sinh kiếp này đến kiếp nọ để cứu độ chúng sanh cho mọi người được ấm no. Khi tôi ăn tôi phải nhai. Tôi phải nghiền ngẫm từ đâu mà. Mà tôi không có cơm tôi chết. Tôi thấy như vậy. Không có cơm tôi yếu. Nhưng mà cơm là sức mạnh. Sức mạnh nó ở đâu? Từ mặt đất mà lên. Tình mẹ mà ra. Tình mẹ của mặt đất ban ơn cho chúng ta rõ ràng. Cho chúng ta có cơ hội ăn. Mà chúng ta không suy nghiệm, không quán thông. Trong bữa ăn mà chúng ta suy nghiệm quán thông rồi, chúng ta thấy con thú cũng tội. Thấy cọng rau cũng tội. Cọng rau nó thủ trảm bá đao. Nó phải chấp nhận sự chặt trăm lần. Rồi nhai trăm lượt nó mới nuốt vô trong bụng được. Tội nó còn nặng lắm. Mà nó muốn gì? Nó muốn trở lại với con người. Nó phải hy sinh toàn thân toàn xác. Mà nó phải có cái hạnh Bồ Tát. Mình cứu độ người mới được sống với người. Còn người tu hành như tiên Phật mới sống với tiên Phật. Hành khổ như tiên Phật mới có cơ hội sống với tiên Phật. Người tu mà muốn sướng hơn tiên Phật không được, phải khổ hơn. Ăn ít, ăn một trả mười là việc nhiều hơn. Không nên cho khối óc ngừng nghỉ, phải làm việc hoài. Thì con người nó minh mẫn, lúc đó mới xứng đáng đứng bên Phật tiên. Vô quá ngại. Thì đó là chiều hướng thanh tịnh. Thì những người vô vi đều có cơ hội hết. Soi hồn để khói, chấn chỉnh khối óc, pháp luân thường chuyển để giải tỏa trực khí trong nội tâm nội tạng. Nhưng mà phải bớt vấn đề tham ăn. Tôi nhắc hoài, trước kia tôi tu, tôi chỉ ăn một chén cơm trái cà. Mà mặt mày tôi hồng hào, mặt tôi tươi. Tôi đi từ chợ lớn xuống Đa Cao nghe mấy câu đạo, rồi uống nước không. Và đi bộ. Cho nên cần phải thể thao. Đi bộ là một chuyện thể thao. Rồi ăn ít, nó lại khỏe mạnh về tâm linh. Và niệm Phật nhiều thì nó mới tận hưởng được, nó quân bình rồi, nó mới hưởng được cái luật quân bình ở bên trên là thanh quang. Ban chiếu cho nó nhận được. Khối óc nó mới mở. Thi thơ nó mới dồi dào. Nó rất rõ ràng, nhưng mà cái hành trình đó người thế gian không chịu làm. Tôi truyền bao nhiêu năm mà người ta cứ sợ chết à. Mà ăn vậy rồi nó yếu rồi tôi làm không được. Yeah. Bởi vì tại sao con người không chịu suy nghĩ? lúc lọt bụng mẹ, mẹ cho bú có chút sữa, mà nó sống càng ngày càng lớn càng vui, biết nói biết năng, bú chút sữa thôi. Rồi lớn bày ra ăn chút cái này nọ, rồi lớn rồi ăn thịt rồi nhậu, rồi càng ngày càng phức tạp thêm. Mà không hay, mình đi lạc đường đâu có hay. Chứ giữ căn bản mà con người giữ căn bản thanh nhẹ như vậy và tiếp tục ăn cái gì có trật tự thì khối óc nó tốt. Còn ăn làm cho cái ruột nó dơ rồi, cái cơ tạng mình nó thành nghĩa địa rồi, chứa xác chết nhiều quá rồi, nó hôi thối. Hôi thối mà cứ đòi những chuyện bánh bao làm sao được. Mình phải lập sự hôi thối bên trong thì tự nhiên nó bánh bao. Cho nên ngày hôm nay khoa học ta đã khám phá ra rồi, mà đã lâu rồi chứ không phải mới đây. Về đạo thì nói đã lâu, pháp luân thường chuyển là lo cho ruột, pháp luân chí minh là lo cho ruột. Nhưng mà người ta ăn nhiều quá, cho nên tôi phải dấn thân tôi đi xúc ruột 52 lần. Không chết để chi? Để mọi người thấy là ông tám xúc 52 lần mà tôi xúc 20 lần ăn chung gì, thì họ xúc được 20 lần rồi tôi mừng nhờ. Họ bất bệnh. Vì chứa chấp ở trong đó nhiều quá, ruột nó 6 lần cao hơn thể xác của mình. 200 mét carré vuông ở trong đó, mà bao nhiêu triệu lỗ ở trong ruột nó hút nước đó, nó bị nghẹt hết rồi, tắc nghẽn hết rồi, nó sanh ra bệnh. Mà nói ra thì người nào cũng đang bệnh hết. Không tin đi suốt rồi mới thấy rằng tôi đỡ bệnh nhiều, và tôi thấy tôi trẻ nhiều, và thấy tôi khỏe. Như tôi bây giờ kỳ trước tôi qua đây thấy tôi bề bộn lắm, nhưng bây giờ thấy tôi thanh nhẹ, mà nghe tiếng nói tôi càng thanh nhẹ nữa. Thì nhờ cái gì? Nhờ tôi suốt rồi. Thì những cái ảnh hưởng đó, và thực tế nói được, rơi được, và làm được, thì các bạn mới có thể bắt chước được. Cái đó là cứu à. Bây giờ người ta, ông thầy tướng ông nói là bạn 70 tuổi chết mà bạn đi xúc được đi, 90 tuổi chưa chết, lúc đó khó chết à. Vì đâu có xài phí cơ tạng đâu mà chết. Cơ tạng nó nhỏ lại, xúc ra rồi nó nhỏ lại. Các bạn nghe âm thanh của tôi, các bạn thấy nhỏ lại. Ruột nó nhỏ, gan nó nhỏ, tim nó nhỏ, không có gì lộn xộn. Trước kia người ta nói tim tôi phải mổ, phải đổi tim mới, tôi đâu có. Còn thấu băng đó mà. Mà bây giờ xúc rồi cái tim tôi nhẹ, bây giờ tôi với bác Trung chạy đua, chạy không lại. Mỗi buổi sáng tôi ở chỗ đó tôi chạy 30 vòng. Mấy ông bạn bên Mỹ qua nói, chưa, thầy chạy được 20 vòng á. Để con chạy theo, chạy có 10 vòng nữa thôi, chạy không nổi ông ơi. Chạy không nổi. À, tại sao? Tại sao trước kia tôi chạy 3 vòng chạy không được mà tôi chạy 20 vòng được? Là cái tim tôi nó hết lớn rồi, nó nhẹ lại. Nó không có bị đập mạnh. Thì nó khỏe thì cái gì đâu. Nó trở lại lúc sơ sanh, lúc con nít. Thì con người nó vui thêm nữa, đâu có buồn. Cho nên người đạo đâu có ăn nhiều. Người đời mới ăn nhiều, người đạo ăn rất ít. Nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Mấy ông tu trên núi đâu có ăn nhiều. Ăn cơm chút rang, chút muối, chút cơm, ta ăn đủ rồi. Mà ta nhai thiệt kỹ. Nhai cho nó tan trong nước miếng. Cho nên cái bản Nam Mô Di Đà Phật tôi đã nói rồi, nước miếng là trị bá bệnh. Mà chúng ta nghĩ lên trung tiên bộ đầu, co lưỡi răng kề răng, là lấy cái thiên quả mà nấu nước, nấu linh dược cho mình uống, là niệm Phật. Mà các bạn niệm Phật nhiều rồi tự nhiên các bạn không có ăn nhiều. Khi mà có lưỡi răng kề răng là chấn động cả ruột gan hết, những khối thần kinh nó làm việc đều. Niệm thế nó thông nhẹ. Chứ không phải mấy người niệm Phật là mấy người ngu đâu. Càng ngày nó càng mở trí, nó thông minh hơn. Rồi người ta ăn chay, ta bớt dần dần, lúc chuyện ăn ngọ thôi, tối người ta không ăn nữa, ta khỏe nhiều. Ăn nhiều là bệnh á, còn phải ăn nhiều là khỏe, ngược lại mình á, chứ cha, tôi sợ đói lắm mà, đói chừng nào là bệnh nhìn đấy, chập đói chập ăn, đó là người bệnh á. Cái ruột nó nghẹt rồi, ăn vô nó chỉ đem ra xả thải đi tiêu hết rồi, nó không, nó, cái ruột nó không có hút. cái nước tốt cung ứng vô ngũ tạng.
Mà nó ăn bao nhiêu nó đi cầu bấy nhiêu à?
Nó không khỏe. Mà chập đòi ăn, chập là đói. Ăn chuyện này rồi ăn chuyện kia, ăn phụ hoài, cả ngày ăn phụ. Cho nên nhiều người Mỹ qua Việt Nam nói, cái giống dân này tại sao nó ăn suốt ngày? Bây giờ bán ngoài đường, bán đủ thứ hết. Đứng, Mỹ nó đứng nó dồn nó, sao?
Tôi ở đó hồi đưa, ở hãng tôi có mấy ông comprador bên Mỹ qua, ông làm việc với tôi đó. Ông nói, sao dân mày ăn quá, ăn suốt ngày, tao thấy nó mới ăn cái này. Rồi nó chạy qua quán kia nó ăn nữa, chạy tới Việt Nam không thiếu nữa. Nó ăn quá chừng. Rồi nó không ăn nó chết đó. Thì hỏi tại sao? Tụi nó bị gì ở đây nó ra mồ hôi quá. Nóng á. Nó mất calori nó phải ăn. Chứ Việt Nam nó khác. Đi điên chập nó đói nó mất calori. Cùng mày ở bên Mỹ mày phải tập thể thao. Mày trả tiền mày mới ra mồ hôi. Thì lúc đó nó mới mất calori. Còn ở Việt Nam là sáng tới 10 giờ là nó mất calori rồi đó. Mồ hôi ra nhiều quá. Thì nó phải ăn. À nó nói vậy hả? Ờ, tụi bay qua đây ở máy lạnh. Máy lạnh nó không có ra mồ hôi. Thì đâu cần phải ăn. Còn bên kia người ta đi chơi nó ra mồ hôi. Phải ăn. Cho nên ngoài đường chỗ nào có bán hủ tiếu, thịt bò giò viên bán tùm lum. Ăn suốt ngày mà. Chỗ nóng là nó phải vậy. Tiêu hao calori nó phải ăn. À. Cho nên mỗi chỗ mỗi khác là vậy.
Thầy, con xin cảm tạ thầy về những điều thầy vừa chỉ dạy về trở về với thanh tịnh.
Yeah.
Con cũng xin phép được nói thêm một vài điều để kính thưa cùng quý bạn đạo hữu như tất cả quý vị cùng đến đây hôm nay để mà chúng ta cùng học hỏi với thầy. Và theo chỗ chúng tôi được biết thì thầy vừa nói về trở về với thanh tịnh qua nhiều vấn đề và trong đó có vấn đề dưỡng sinh, thì tôi cũng là người được học hỏi trong y học, thì theo cái sự chỉ dạy của các thầy, các vị thầy của chúng tôi cũng như sự hiểu biết truyền lại từ các bạn đồng nghiệp của chúng tôi và cũng như là sự dạy bảo ngay từ các bệnh nhân trước đây của chúng tôi, thì phần lớn, có lẽ là hầu hết tất cả những bệnh tật trong cơ thể của chúng ta, phần lớn đều do là sự dưỡng sinh sai lầm. Từ những bệnh như là bệnh tim, bệnh tiểu đường, tất cả mọi bệnh như vậy đã gây ra những cái sự tận nguyền hoặc là chết chóc. Điều mà thầy dạy, tôi chỉ xin sự mạn phép được thưa cùng quý vị. Tôi đã học hỏi được một vài điều tôi nghĩ rằng rất là bổ ích cho tất cả chúng ta. Điều đó là tất cả những căn bệnh của chúng ta đều có hai chỗ. Quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là bộ thần kinh và bộ tiêu hóa. Và những lời thầy này, trong ngày nay tôi nghe được, tôi rất mừng. Thầy chỉ có hai điều cốt yếu. Thứ nhất là thanh lọc bộ đầu. Và thứ hai là rửa sạch bộ tiêu hóa. Có hai điều đó thôi là chúng ta đã thoát qua rất nhiều nguy hiểm. Lúc này. Và chỉ hai điều đó thôi là con đường mở cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Vậy thì với cái duyên được hành ngộ nơi đây của quý vị, tôi xin được một vài lời về những sự hiểu biết nhỏ nhoi của chúng tôi và cũng nhân tiện đây để xin chúng ta, có lẽ là chúng ta cũng xin phép được thầy chỉ ra cho một vài kinh nghiệm, bởi vì chúng cũng vừa nhắc tôi một điểm là bác nhận thấy phải trước đây thầy tới đây một vài năm trước, chúng tôi vẫn nhận thấy thầy có một cái mặc dầu có một cái dáng rất là uy nghi, Tuy nhiên ở trong đó chúng tôi nhận thấy thầy dường như mang theo một cái bệnh gì đó nặng nề. Nhưng hôm nay thì chúng ta là nhận thấy thầy có vẻ gầy đi nhưng lại mạnh khỏe hơn. Có lẽ thì thầy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sửa trị cái cơ thể cơ tạng bằng những phương pháp mới. Thì con xin phép được thầy chỉ dạy cho những kinh nghiệm về trị liệu của thầy để chúng con được học hỏi trong việc.
Vì cái phương pháp như vừa nói là phương pháp xúc ruột. Xúc cái ruột già và uống thuốc lập cái ruột non. Đây là của một vị bác sĩ ở bên Đức. Chính người đã ngộ độc và nhờ cái phương pháp này thành lập. Thì tôi ở bên Mỹ, tôi cũng thành lập, tôi cũng đi rửa ruột. Bởi vì cái pháp luân thường chuyển là thành lập cái ruột. Nhưng mà tôi đi tới đâu thì các bạn cho tôi thì tôi ăn, mà không ăn thì họ buồn. Chắc ông này cũng bệnh. Tôi ráng tôi ăn vậy thôi. Ăn thét là bụng tôi cũng phình lên. Thì lúc đó đi tới ông đó, ông bác sĩ đó, ông khám. Ông nói cái bụng ông sưng rồi. Cái ruột sưng rồi. Nhưng mà ông nhờ về cái điển của ông mạnh, ông mới kéo cái xác này đi cùng được. Ông cũng biết về điển, ông biết về tâm linh. Thì gặp bà rồi bà nói, bà cười, bà nói bắt đầu từ bữa nay trở đi, ông không được bay đi đâu hết. Thì bà biết, bà cũng xuất được. Bà người Đức, mà bà biết, bà nói ông không nên bay nữa, ông ở lại đây. Bởi vì hàng đêm ông làm việc nhiều quá. Thì tôi cũng cười vậy thôi. Tôi không nói, tôi nhìn bà, rồi qua bữa sau tới khám nữa. Bà nói những cái gì ông dạy tôi nghe hết. Tôi biết hết. Nhưng mà ông không muốn nói. Tôi nói tôi biết gì mà nói. Tôi tới cho bà trị bệnh thôi. Nói không, ông mới dạy tôi cái gì đó, ông không nhớ sao. Thì ngồi, bà mỗi ngày là rờ bụng tôi. Bởi vì cái tay của bà có điểm rất mạnh. Đem cái thước mà đo hào quang đưa nó về, cái thước hoàng liền. Ở dò cái bụng. Bây giờ cái bụng, rồi bà nói thôi, đừng có đi làm việc nữa, ở lại đây. Đừng có xuất nữa. Bà khuyên tôi nhiều lần vậy. Tôi nói bởi vì việc hàng đêm tôi phải làm. Cái chuyện đó tôi làm mấy chục năm rồi. Tôi không cần kể tới cái xác tôi. Ăn sao, ở sao cũng được. Ở đây không được. Bởi vì ở thế gian này ít người có thể đi như ông được. Thì ông nên lưu lại để giúp người khác. Và chúng tôi sẽ tận tình làm việc với ông. Mà ông đến cái bệnh viện này đó, ông đã vừa bước vô là ông đã giúp đỡ chúng tôi nhiều, chúng tôi biết. Từ đây về sau còn nhiều việc ông sẽ giúp đỡ chúng tôi. Thành ra B nó mới dịch ra những cái sách, những lời giảng của tôi và nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật cho bà. Bà đọc Nam Mô Di Đà Phật hơn người Việt Nam, nói rõ ràng. Trong lúc mà bà bị trị những cái bệnh nào nặng, bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật lúc xoa vào người bệnh. Vì bà thấy rằng cái chánh là cái energy, bà hiểu. Bà hiểu luồng điển. Tôi nói truyền kiếp bà cũng là một bà sơ tu. Mà bây giờ bà tới cái gia đình này, bà kêu chồng bà qua, tôi nói chuyện thì chồng bà nghe. Kêu ông bác sĩ tới, tôi nói người này với người đem hạnh phúc cho gia đình của ông. Và đem tiền vô nhà ông. Tôi chỉ nói về như vậy thôi. Ông về ông suy nghĩ. Tôi biết vợ tôi có điển mạnh lắm. Nên là suy rất mạnh. Ông nói rất đúng. Và ông đã tới đây để giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Thì không lâu. Ở trong đó thì bạn đạo. Có 4 vị bác sĩ của bệnh vô vi. Đi theo tôi xuống nghiên cứu. Nghiên cứu cái phương pháp này. Và thực hành ở trong đó. Cho rửa ruột. Thì mọi người cũng nhìn nhận rằng cái này là hay, cái này có thể thanh lọc được cơ tạng. Và sống với tôi trong một thời gian mấy tuần lễ đó, thì người nào cũng thấy thanh nhẹ, vì gần tôi được giảng nhiều cho họ mở trí. Và họ cảm thấy rằng về ngành y học thì chỉ có cái ruột là quan trọng. Họ thấy rằng mình đã chứa chấp nhiều
đồ dơ ở trong mình. Bây giờ có cơ hội xuất ra thì không nhiều thì ấy cứu rỗi được cái cơ tạng tốc. Một thời gian bà biết niệm Phật, bà xin làm cái yến kiến vô vi, tôi cũng chứng kiến vô vi, nhưng mà chỗ đó nó mạnh lắm, nó hai con quỷ mạnh lắm, kiến vô vi gắn lên mà nó phá rớt xuống, tôi cũng làm thinh, bà cho hay nó phá rớt xuống mà nứt luôn vách tường nữa, bây giờ ông nghĩ sao? Tôi thấy không sao, cái đó là kỹ thuật của người thợ, tôi không cho biết, bởi vì tôi không bao giờ tôi tìm người ta mà tôi kiếm chuyện, để người ta kiếm chuyện tôi là sai hay. Thì cái đêm đó là hai con hắc xà nó leo trên cửa sổ tôi và dọn tôi lên cái phòng lớn để tôi nằm nghỉ đó. Rồi bạn đạo về hết rồi, thấy tôi mệt quá. Vì bạn đạo tới trị bệnh là toàn là tôi săn sóc nhiều hơn là bác sĩ săn sóc. Thì tôi nằm đó, hai con hắc xà nó tới, nó tính tấn công vô nó diệt tôi. Nó nói chuyện gì của tôi mà nó tôi tới tôi can thiệp. Nó nhảy vô. Nó vô dữ lắm, tôi tưởng bữa đó là nó giết tôi rồi. Nhưng mà tự nhiên thì cái sâu chuỗi ở trong này nó bay ra. Nó đánh sao đó không biết, thì thấy hai nó đứt đầu. Nằm xuống đó. Thì tôi mới cho ba hay, rồi tôi cho ba hay rằng bà má chồng của bà sẽ bớt bệnh, sẽ khỏe ra. Thì hai con hắc xà nó đã bị đứt đầu rồi. Vì lỗi của nó tấn công thôi. Tôi sẽ lập lại cái kiến vô vi tốt hơn nữa. Và tôi sẽ tập trung tụi nó lại, tôi nói chuyện. Và từ đây về sau nó sẽ hợp tác với bà. Thì hai ông bà, ông là công giáo, làm sao ông tin kiến vô vi được. Nhưng bà làm kiến vĩ đại rất tốt. Hai kiến rất tốt. Thành ra bây giờ cái thiền, cái y viện đó cũng như là cái thiền viện vô vi. Mỗi ngày bà phải đứng trước mặt cái kiến nó niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi bà thấy có hiệu lực.
Thấy có sự thân ngộ.
Cứu giúp rõ ràng.
Và tất cả công chuyện
mà nó phản cách pha khói bả đó. Thì nó đã bớt dần dần. Chính những người bác sĩ Đức cũng đang chấm bà. Là bác sĩ là ta cho thuốc. Còn bà này đi vô trị với bà là đem bao nhiêu thuốc. Rốt cuộc là họ liền không có xài thuốc nữa. Không có xài một viên thuốc nữa. Sau khi xuất ruột rồi là con người nó trẻ và nó đẹp lại. Và không có xài thuốc nữa. Thì những vị bác sĩ kia không thích. Chọc. Nhưng mà tôi nói một thời gian rồi họ sẽ hiểu. Vì tất cả người ta, người nào có kết quả người ta lên mặt báo hết. Như tôi có kết quả tốt. Tôi trước kia cũng tiểu đường. Cũng tim lớn, đủ chuyện hết. Nhưng mà bây giờ hết. Chỉ xúc mừng 2 tuần, tất cả những bệnh hoạn đó nó đi mất, hồi nào tôi cũng không biết nữa. Và tôi không có dùng một viên thuốc. Tới ngày nay tôi không có dùng một viên thuốc. Khỏe mạnh. Mà ăn chút là đủ rồi, không có ăn nhiều. Không có đòi hỏi ăn nhiều như xưa nữa. Đó. Đi bộ thanh nhẹ, vui, chơi. Khỏe mạnh, trẻ trung. Đó. Thì mình thấy rõ là cuộc đời mấy người mà nói già là tại sao? Tại vì cái ruột họ hư hết rồi, yếu rồi. Cái ruột yếu thì thần kinh khối óc yếu. Rồi nói tôi 60 tuổi rồi tôi chán đời, tôi không có làm việc nữa. Rồi bây giờ anh thấy tôi bây giờ tôi 68 mà tôi thích làm việc hơn. Tôi hăng say hơn, tôi chịu làm hơn. Tiếng nói tôi nó thanh nhẹ hơn. Thì chứng minh cái phương pháp này là cái phương pháp cứu đời rõ ràng. Mà người nào không muốn sống lại, muốn hồi sinh lại rõ ràng, trẻ lại, đẹp lại, khỏe mạnh lại, nên đi đi. Thì tới xúc ruột đi. Kiếm ở đây, Sydney cũng chỗ nào xúc ruột chung cho đó nó xúc đi. Đi theo khoa học bây giờ cũng được. Còn không, đi qua bên Đức xa quá. Mà qua bên Đức thì nó có cơ hội sửa thật sự, sửa con người trong cái thời gian mình nằm đó. Không liên lạc, ăn uống theo sự chỉ định của họ. Và họ săn sóc mình hàng ngày. Thì con người mình thấy nghĩa là trở lại trẻ trung và khỏe mạnh. Không có đòi hỏi gì nữa hết. Không có bệnh tật gì nữa. Thì cái nhu cầu đòi hỏi nó không, đua đòi nó không có nữa. Thì con người nó thanh nhẹ. mà về tu thiền nữa thì thôi sướng quá, không bao giờ ngồi bị tê chân, ngồi không bao giờ tê chân, biết đâu có ăn gì nhiều. À, nó trở lại thời trẻ rồi, chấn động lực của cơ tạng nó hòa với chấn động lực của tự nhiên, ngủ bao nhiêu giờ cái chừng, muốn ngủ thêm không được. À, nhưng bây giờ cơ tạng nó đủ trong 3 tiếng đồng hồ, ngủ 3 tiếng vậy cũng khỏe mạnh vậy thôi. À, mà làm việc cả đêm nó cũng khỏe mạnh, ngủ được 1 tiếng cũng khỏe mạnh vậy, không có đòi hỏi ngủ nhiều, uể oải như xưa, không còn. Cho nên, cái kinh nghiệm của tôi được xuất 52 lần. Thay vì người ta bên Mỹ đã cho chị xuất 6 lần tới 7 lần, tôi xuất 52 lần. Và tôi còn sống. Thì những người mà đã đoán rằng, ông xuất ruột thét rồi, cái ruột ông mỏng rồi chết này, cái đó đoán bậy. Cái xuất ruột già mà. Người không hiểu mới nói như vậy. Người ta đã có kinh nghiệm phối hợp với phương pháp cổ của ông Dr. Mayer mà ông đã tự trị ông thành công. Rồi phối hợp những cái phương pháp mới này để rút ngắn thời giờ cho người bệnh. 12 tuần thay vì 6 tháng. Thì con người nó hoạt hoạt tốt. Trẻ trung rồi. Tôi bây giờ chưa hoạt tất đâu. Còn mấy tháng nữa. 4 tháng nữa từ đây tôi ăn uống tới 4 tháng nữa rồi anh gặp tôi nó thấy nó còn trẻ. Với tế bào cũ đuổi ra hết. Vi khuẩn xấu đuổi ra hết. Bây giờ lập lại trật tự mới cũng như là một chế độ bị lật đổ và hồi sinh. Nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên tôi khuyên tất cả những người cả thế giới này, những người lãnh đạo mà có tinh thần giúp nước cứu dân nên đi trị cái bệnh này để tiếp tục minh mẫn hơn và cứu độ được nhiều. Với cái ruột nó nhỏ con người nó khô, mà cái ruột nó lớn con người nó ngu. Nhớ cái này rồi mới suy nghiệm, rồi đi tới suốt, rồi cái ruột nó càng ngày nó khôi phục, nó nhỏ. Cái ruột nhỏ chừng nào cái mặt sang ra, mà cái ruột mà lớn chừng nào cái mặt nó lù đi. Mà người Việt Nam của mình với người Trung Hoa thường ăn cái gì? Ăn thịt heo. Tôi xuất ra mỡ không? Dầu. Mà sản ở trong mặt của tôi cũng ra luôn. 30 mấy cục sản, tức nó ra ngưng cho mình coi. Nếu mà tôi không đi xúc, tôi phải chịu mổ cái túi mặt. Nó xúc lên gì, nó kích thích cái gan này, cái gan nó dẫn cái mặt đổ vô trong ruột. Tất cả cái gì mới vô trong ruột. Rồi nó cung cấp trở lại ngũ tạng. Cho nên cái phương pháp này tôi mới thấy, ban đầu tôi tính xúc một lần thôi. Sau về tôi thấy phải quá, làm nữa, làm tới 12 tuần. Càng làm càng khỏe, càng làm càng thấy hăng say, vui, thấy rõ ràng. Và tôi thấy tất cả những người tới đây là điều phước. Những người mà tới mà nằm đó suốt là điều phước. Tôi cắt nghĩa cái chấn động của vũ trụ, chấn động của tự nhiên. Con người sống hòa với chấn động của tự nhiên của vũ trụ thì con người mới khỏe mạnh. Hồi tôi mới tới là tôi phải bận áo, lót ở trong. Rồi tôi phải bận cái blue zone, tôi phải quấn cần cổ, rồi tôi mới ra tôi tập thể tháo. Thì mỗi buổi sáng phải ra tập thể tháo. Đâu có 3 tuần đầu, rồi qua kỳ thứ nhì là tháng thứ nhì là tôi không có. Tôi bận đồ mùa hè, tôi ra tuyết tôi tập thể tháo. Bận đồ mỏng á, mà tôi chạy ra ngoài tuyết tập thể tháo. Tôi thấy tôi sống với tự nhiên rồi, tự nhiên nó khỏe mạnh á. Rồi tôi chạy, bắt đầu tôi chạy 5 vòng, sau 6 vòng, rồi 10 vòng, rồi 20 vòng chạy. Chạy khỏe mạnh, chạy tới mấy cái ông thầy mà tập thể thao, ông nói ông bây giờ ngon rồi, khỏe. Tôi cũng chạy không lại nữa, tôi chạy qua, tôi rảnh rồi tôi chạy, bởi vì hồi trước tôi bị tim chạy không được. Bây giờ tôi chạy được là tôi phải chạy hoài, tôi mừng, tôi khỏe. Rồi sau cái kỳ mà đi ra về là ông bác sĩ của ông tôi cũng hôn. Ông nói, tôi nói thiệt cho ông biết là tôi mừng hơn ông. Ông đâu có biết ông bệnh mà tôi mừng hơn ông. Cho nên ông bây giờ tháng 8 này ông đi đại hội ở bên Mỹ. Ông sẽ đi đại hội. Ông hứa với tôi đi mà ông biết ông, tôi chắc là ông bề bộn quá. Ông rất có lương tâm. Khi mà một người vô trị bệnh đó, là ông bỏ 3 tiếng đồng hồ, 2 tới 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với người bệnh. Ông phân tích, nghĩa là cấm không cho anh nói cái gì hết. Để tôi nói. Bác sĩ nói đúng anh mới trị, còn không đúng không trị.
ông rờ ruột rồi ông đo mình đo mẩy, ông nói tại sao nó xảy ra cái này, trong mình mang bệnh gì, cái óc nghĩ cái gì. Ông nói đúng rồi mình mới chịu chuyện, còn không thôi đi về không có lấy tiền cũng được. Mà một lần phải ít nhất 2 tiếng đồng hồ nói, đem sách vở bằng chứng cho mình coi đàng hoàng. À, như vậy. Ít có người bác sĩ có lương tâm. Vì ổng là một người bệnh, ổng bị ngộ độc, ổng nhờ cái giải pháp này mà trị ông hết bệnh. Thì ổng là người tu ngoan đạo, bên công giáo ông rất ngoan đạo, thì ổng muốn đem ra cứu đàn. Thì ổng mới có cái thành tâm như vậy. Một ngày một đêm ổng ngủ từ 2 tới 3 giờ một hồi. Chỉ ngủ từ 2 tới 3 giờ. Một cái thú của ổng là cái gì? Rửa xe hơi. Mua xe hơi cũ trữ với rửa xe hơi. Thứ bảy chủ nhật là ra rửa xe thôi. Mà làm gì hơn? Rửa cho thiệt sạch, thiệt sạch để suy nghĩ. Rửa sao mà con người bộ tiêu hóa nó sạch. Nghĩ làm sạch, cái gì cũng làm sạch. Không có chơi cái gì hơn. Và không ăn ban đêm nữa. 2 giờ chồng cũng không ăn ban đêm. 6 giờ chiều là không ăn. Cho nên cái phương pháp này mình phải đi tới đó mới thấy rõ. Còn như tôi ở đây là các bạn đã thấy cái ảnh hưởng rồi. Năm ngoái như năm nay khác rồi. Thấy không? Rồi bây giờ tôi đã lấy cái cuốn sách của ông dịch ra bằng tiếng Việt. Thành ra bây giờ quý vị cứ comment ngay bên Mỹ nó gửi qua. Mình đặt cho. Rồi được á, mình có cơ hội mình đi qua bên đó mình trị. Mình đi một cách nhà, mua cái Asuang de Voya cũng được qua đó. Rồi vô trị bệnh thì chắc là Asuang ta trị. Kinh phủ như thế. Như tôi cũng vậy, tôi trị bệnh là chính phủ Canada với Asuang. Hai cái nó tương đương nhau nó cả. Mình trị cái này Asuang nó cũng mừng. Trị một lần là bao nhiêu năm sau mình không có bao giờ bị bệnh nữa. Mà nhà nước cũng mừng nữa. Không có bệnh. Cũng như các anh ở chế độ này mình bệnh là chính phủ có trả tiền không? Mà 5-10 năm sau không có bệnh nữa. Thì chính phủ nó mừng chứ. À. Thì mình ở đây mình tuy rằng không phải xứ sở của mình mà mình không nên làm hại người ta nhiều. Cái nào mình lọc được cho mình khỏe mạnh, vui. Và để hưởng những cái gì mà ở đây người ta đã làm thành. Rồi mình học hỏi, sau này mình về mình dấn thân cứu nước chứ. Giúp mọi người chứ. Cứu nước không phải là đánh giặc. Cứu nước là đem sự thật. Cái hay để giúp con người khỏe mạnh. Đó là kiểu cứu nước. Cứu muốn cứu nước phải cứu dân. Mà không có dân cái nước, không có dân cái nước đâu có thành cái nước. Quốc gia đâu thành quốc gia. Mà các bạn bây giờ tu sửa được đàng hoàng rồi đem về nói cho người khác, người này truyền người kia truyền người nọ. Rồi khỏe mạnh đó là dân mạnh. Nước nó mới giàu. Cứu rõ ràng. Còn mà cứ dùng lý thuyết này cái chống cộng không biết nào cộng sản. Con mình làm cộng sản cũng không biết nữa. Mà đâm đầu cứ la chống cộng mà con mình cộng sản không biết nữa, chống gì. Bây giờ chính nó làm bậy vì nó sửa được rồi, mỗi người dân sửa trật tự tốt rồi, bây giờ cộng đồng nó sẽ tốt. Cuộc cách mạng bản thân. Cách mạng bản thân không biết làm mà làm cách mạng quần chúng nhờ cái súng vô tri. Mà tâm thức mình phải điều hòa, mở cái thức bình đẳng đối đãi với nhau thì cái xã hội nó mới tốt, nhân loại nó mới tốt. Chứ không phải nói suy sợ Việt Nam. Mình làm cái gì nghĩ cho nhân loại. Thì nó mau thành công hơn. Cho nên cái phương pháp trị bệnh này tôi thấy rất hay. Mà hẳn nhất là xứ Việt Nam. Cập. Rất cập. Thì những vị bác sĩ nên nghiên cứu đi. Để về cứu dân. Chứ dân mình không có tiền uống thuốc. Thấy không? Trị cho nó một lần và từ đó về sau nó không có ăn bậy và nó không uống thuốc nữa. Mà Việt Nam sống với cái ánh nắng mặt trời nhiều, vitamin đầy đủ, sung sướng với cái pháp này, thật sự cải tạo con người. Cho nên quý vị đang học rồi trở về Việt Nam, mở cái trường cải tạo quốc tế. Người ta đăng ký mới được vô, không phải dễ gì mà được vô cái trường cải tạo quốc tế. Đâu? Họ có chiều hướng cộng sản, chiều hướng quốc gia, chiều hướng tự do, phát triển. Đó, cái chiều hướng đó chiều hướng tương lai của thượng nguồn là phải vậy. Siêu chánh trị, không có làm cái chánh trị u ơ, nói một mà không hiểu hai, rồi đem ra mờ ám gây loạn cho gia căn. Những người làm chính trị bây giờ gia căn lộn xộn hết rồi, là tại vì không biết trị mình mà muốn trị dân, chặt luôn, không có đúng. À, còn ai còn gì thắc mắc nữa? Tôi có bao nhiêu công chuyện đóng góp mà. Tôi đi tới đây là tôi muốn nói cái đó ra. Cho mấy bạn già tôi biết rồi, mấy bạn già tôi trở lại trẻ rồi mấy ông thanh niên nó theo à. Mình còn vụ thanh niên, vụ mấy ông già thôi. Mấy ông già trẻ lại rồi bắt tay với tôi đi chơi cái là tụi nó theo à. Không có gì đâu. Mấy ông già cần trẻ. Rửa sạch nghĩa là sống lại nghĩa là. Sống lại cái thời 18 tuổi là ngon lành rồi. Tôi bây giờ tôi sống khỏe lắm à. Không có gì rắc rối đối với tôi hết. Ăn một miếng bánh mì, chút roma là tôi đủ rồi đi chơi. Chưa không? Mọi người ta phải ăn này. Ngàn nhất là Việt Nam đừng ăn nem chua nữa nha. Nem chua bên Tây người ta đem ta thử rồi đó. Bột cục nem chua cách triệu di trùng rồi đó. Coi chừng á. Thử rồi á. Ở limo tụi nó thử rồi á. Đừng có ăn nem chua mà chết á. Hư ruột hết á. Cái vi khuẩn xấu nó tấn công ở trong cái bộ ruột. Làm hư gan hư đồ hết, bị tăng xe nhiều lắm. Coi chừng á. Sữa là tốt nhất. Sữa là chất bổ dưỡng tốt nhất cho cơ thể. Ăn sữa là tốt nhất. Tôi chứng nghiệm là chính tôi ở bao nhiêu tháng là chỉ một số mờ cho tôi một ly sữa, chút sữa vậy thôi. Bốn lát bánh mì chút xíu vậy thôi. Vậy nè. Vô mình tuổi thân nhé, tôi đóng tiền nhiều mà cho tôi ăn vậy cũng phải chịu à. Mà cứng thì cứng, để cho thịt khô, ngồi nhai. Nhai, thế ra nước miếng hết rồi mới nuốt. Còn nhai nuốt ẩu nuốt không xuống, nó cứng quá mà. Tại sao nó tập mình ăn? Bởi vì hồi nhỏ, cha mẹ đưa vô cái núm vú cũng vậy. Nhai chứ đâu có biết nuốt. Bây giờ lớn rồi uống nước mà nuốt rồi. Làm hư cái tuyến nước miếng hết rồi. Mấy cái tuyến này nó hư hết rồi. Rồi ăn cũng vậy. Thấy ngon quá, ăn dạ, cục nuốt, nhai. Ăn cho nhiều, không có nhai nát. Mà thực phẩm là đang vô trị bệnh. Nhai cho nó nát, hòa tan với nước miếng, nuốt cái nước miếng đó mới là trị bệnh. Thực phẩm là thuốc đó. Thực phẩm ăn hàng ngày là uống thuốc, mà nhai cho kỹ là thuốc. Mà không có biết. Thế thì tôi ăn còn thuốc ở kia. Khác. Chứ cái thuốc cũng lấy đó mà ra. Mà nhai cho thiệt nát rồi nuốt. Đó, cho nên người bệnh á, nhai một lần đưa vô miệng nhai 100 lần rồi nuốt á, thì người đó mau hết bệnh. Những người mất ngủ nhai đi, nhai cho 100 lần, đưa một muỗng gì trong miệng cũng vậy, nhai 100 lần rồi nuốt, tối nó ngủ, thôi cả uống thuốc ngủ. Nhai nó chấn động tất cả thần kinh làm việc lại, nó không bị tê liệt nữa. À, từ ruột tới óc nó ngủ được. Mà những người mất ngủ mà không biết cái gì lo gì. Uống thuốc này cái nọ mà không chịu nhai á, không bao giờ khôi phục. Nghe lời tôi đi, nhai 100 lần, bỏ một miếng cơm vô miệng nhai 100 lần, tan nước miếng đếm 100 lần nuốt thì nó khỏe mạnh. Cho nên trong cái Nam Mô Di Đà Phật tôi có nói, co lưỡi răng gề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật ra nước miếng, đó là cái linh dịch trị bệnh cho mình. Cho nên ngày nay tôi tìm được cái phương pháp mà xúc ruột thì tôi mừng. Tôi chỉ pháp luân chuyển này cái nào là để cho các bạn xúc tẩy nó ra. Nhưng mà ăn nhiều quá, người nào người nấy cũng ăn sướng quá, tưởng là mập ăn nhiều quá thì nó sanh bệnh. Bây giờ từ đây về sau vô vi ta sẽ bớt ăn, ta xúc ruột rồi ta thấy cái chuyện dơ, cái mắm này kia nọ ăn từ châu đốc đồ này bây giờ nó ra cái mùi hôi y một thứ. Bao thì mới tính là 30 năm rồi, mười mấy năm rồi. Có một ông ở đông lên nó ăn một cái miếng đông cô, nấm đông cô thôi. 15 năm. Ông ăn tính ra cái ngày ông ăn 15 năm. Mà ông xúc cái tháng 12 nó mới ra cái cục đó. Nấm đông cô ở trong ruột ông. Nó lên men ở trong đó. Cho nên cái rau mà ăn sống á, vô nó làm lên men. Cho nhiều người ở trong chùa ăn chay, tại sao mặt cứ hồng hồng hoài, phừng phừng hoài. Là bị cái rau sống nó lên men, nó thành rượu. Người đó không bao giờ uống rượu, nhưng mà uống rượu nhiều, nó thành rượu lên men rồi.
nó phừng phừng cái mặt. Đó là vì ăn những cái đồ sống xích. Cho nên rau sống không được ăn, trái cây không được ăn ban đêm, ăn buổi sáng trước thôi. Buổi sáng ăn như vua, trưa ăn như dân, tối ăn như ăn mày là yên. Phải mạnh đó. Chứ đừng có vì món ăn mà giết hại mình. Không nên ăn nhiều. Nhai nhiều. Không nên ăn nhiều. Uống sữa trong đó cũng phải bắt nhai chứ không cho uống. Nhai, 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 nhai một hồi rồi mới uống. Mà nó đầy đủ sức khỏe. Ăn có bao nhiêu rồi, có bốn lát bánh mì. Một chén sữa vậy mà sáng bắt chạy nữa. Thể thao, không có mệt. Không bao giờ thấy nên tôi mệt, không có. Có chút thôi. Vì cái ruột nó sạch rồi, nó hút đầy đủ và cung ứng vô ngũ tạng đầy đủ. Mà cái ruột mình dơ thì ăn bao nhiêu nó chỉ có sa thải đi cầu hết thôi. Nó bắt tiêu chảy.